Next to the inspiring talks,
ngoài những bài nói chuyện đầy soi dẫn, âm nhạc và những lời cầu nguyện mà luôn luôn làm chúng ta cảm động trong lúc đại hội, tôi đã được nhiều chị em phụ nữ cho biết rằng điều họ yêu nhất, thích là quan sát đệ nhị nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 trong khi họ ra khỏi bục giảng với người bạn viễn kiều của họ. Và chúng ta đều thích nghe các vị thẩm quyền âu yếm bày tỏ tình yêu thương đối với người bạn đời. Khi nói về người vợ mình là Donna, chủ tịch Parker nói, vì chức phẩm tôi nắm giữ, tôi có một nhiệm vụ long trọng về để nói sự thật. Vợ tôi là một người rất vẹn toàn. Chủ tịch Uto nói về vợ là Hayat, vợ tôi là nguồn hạnh phúc của đời tôi. Chủ tịch Erin đã nói như sau đề cập đến vợ của ông là Kathleen, vợ tôi luôn luôn làm cho tôi muốn trở thành một người tốt nhất và tôi có thể trở thành. Chủ tịch Monson đã nói về Francis yêu quý của ông, vợ tôi là người tôi yêu hơn hết bất cứ điều gì trong đời, là người bạn đời tin cậy của tôi và là người bản thân nhất của tôi. Việc nói rằng tôi nhớ bà ấy không thể hết cảm xúc. Tôi cũng xin bày tỏ tình yêu của tôi đối với người bạn đời của yêu quý của tôi là Craig. Anh là một món quà quý giá đối với tôi. Khi nhắc đến chồng tôi, một cụm từ chân quý và thiêng liêng trong phước lành tộc trưởng của tôi là cuộc sống của tôi và cuộc sống của con cái tôi. Được anh ấy chăm sóc, thật là rõ ràng đối với tôi rằng Craig là người làm cho lời hứa đó được làm tròn, mượn lời của Mark Twain. Tôi nói rằng cuộc sống mà không có Craig sẽ không phải là cuộc sống. Tôi hết lòng và hết lòng yêu thương anh. Hôm nay tôi muốn tôn vinh những người chồng, người cha, anh em, con trai và chú bác là những người biết họ là ai và đang làm hết sức mình để làm tròn vai trò do Thượng Đế ban cho. Xin hãy biết rằng tôi nhận biết rằng rất rõ ràng các đề tài về vai trò làm cha, làm mẹ và hôn nhân có thể gây phiền hà cho nhiều người. Tôi biết rằng một số tín hữu giáo hội cảm thấy rằng gia đình họ sẽ không bao giờ được điều họ xem là lý tưởng. Những người đau đớn và bị bỏ bê, lạm dụng, nghiện ngập và các truyền thống của văn hóa sai lạc. Hôm nay tôi đang nói về một điều khác. Tôi tin rằng một người chồng không bao giờ hấp dẫn đối với người vợ của mình hơn là khi người ấy đang phục vụ trong vai trò Thượng Đế ban cho với tư cách là người nắm giữ chức tư tế. Tôi yêu thương và tin tưởng những lời này mà của Chủ tịch Parker đã nói cho những người chồng và người cha xứng đáng. Các anh em có quyền năng của chức tư tế để tiếp từ Chúa để bảo vệ nhà mình. Đầu năm nay, tôi đã tham dự tang lễ của một người đàn ông bình thường lẫn phi thường, bác Don của chồng tôi. Một người con trai của bác Don đã chia sẻ về một kinh nghiệm của anh ấy khi còn nhỏ. Không lâu sau khi cha mẹ của anh mua căn nhà đầu tiên, vì có 5 đứa con nhỏ phải lo cơm ăn áo mặc nên họ không có đủ tiền để làm hàng rào cho sân nhà. Nhận lấy vai trò thiêng liêng một cách nghiêm túc với tư cách là người bảo vệ của gia đình, bác Don đã được đóng một vài cọc nhỏ xuống đất, lấy sợi dây và cột dây từ cái cọc này đến cái cọc kia. Sau đó, ông gọi con cái của mình, ông chỉ cho chúng các cọc và sợi dây và giải thích cho chúng nếu mà chúng ở trong hàng rào thì chúng sẽ được an toàn. Một hôm các thầy giảng tại gia kinh ngạc khi họ đến gần nhà và thấy 5 đứa trẻ đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh sợi dây tha thiết nhìn một quả bóng đã nảy ra ranh giới của chúng và văng ra đường. Một đứa trẻ chạy đi tìm cha của chúng. Ông đã đáp ứng bằng cách chạy ra lấy quả bóng. Về sau, trong lúc tang lễ, người con trai vừa khóc và vừa nói rằng tất cả những điều anh ấy đã từng hy vọng trong cuộc sống này là được giống như người cha yêu quý. Chủ tịch Benson nói, ôi, những người chồng và những người cha trong giáo hội, các anh em có thể làm rất điều cho sự cứu rỗi và tôn cao của gia đình mình. Hãy ghi nhớ sự kêu gọi thiêng liêng của các anh em và tư cách là một người cha trong Israel. Một sự kêu gọi mà từ đó các anh em sẽ không bao giờ được giải nhiệm. Các anh em phải giúp tạo ra một ngôi nhà mà Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào. Thật là khó khăn đối với những người đàn ông đã lập giao ước với Thượng Đế để sống trong một thế giới mà không những hạ thấp vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của họ mà còn giữ những thông điệp sai lạc về ý nghĩa và việc làm người đàn ông thực sự. Một thông điệp sai lạc bản thân tôi là quan trọng nhất đối với tôi Và ngoài ra còn có thông điệp làm giảm giá trị và nhạo báng rằng những người chồng và những người cha không còn thân thiết nữa. Tôi khẩn cầu với các anh chị em, các anh em hãy đừng nghe theo những lời dối trá của Satan. Vì nó ganh tị với những người có vai trò thiêng liêng mà nó sẽ không bao giờ nắm giữ được. Nên nó có ý định làm cho tất cả loài người phải đau khổ như vậy. Thưa các anh chị em, chúng ta cần nhau là những người phụ nữ và đàn ông tuân giữ giao ước. Chúng ta cần phải khuyến khích và giúp đỡ nhau để trở thành những người mà Chúa mong chúng ta trở thành. Và chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng để nâng đỡ, thể hiện, vươn lên và giúp họ đạt được tiềm năng thiêng liêng của họ. Chúng ta có thể làm như anh Robert Hales và vợ của ông là Mary đã làm, tuân theo câu tục ngữ: bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên, và chúng ta sẽ cùng tăng thăng tiến. Chúng ta biết từ Thánh Thư rằng loài người ở một mình thì không tốt. Vì thế Cha Thiên Thượng đã làm một kế giúp đỡ giống như nó. Ví dụ hai bàn tay của chúng ta tương tự như nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trong thực tế chúng hoàn toàn ngược lại với nhau, nhưng chúng bổ sung hỗ trợ cho nhau và thích hợp với nhau. Khi cùng nhau làm việc thì chúng trở thành mạnh mẽ hơn. Trong một chương trình về gia đình sổ tay hướng dẫn của giáo hội có câu này: đặc tính của linh hồn người nam và người nữ được tạo ra để họ bổ sung hỗ trợ cho nhau. Xin lưu ý rằng câu nói bổ sung hỗ trợ cho nhau chứ không phải ganh đua với nhau. Chúng ta ở đây để giúp đỡ, khuyến khích và hân hoan với nhau trong khi chúng ta cố gắng thành công. Chị Barbara Smith đã dạy một cách khôn ngoan: chúng ta có thể hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta có thể vui mừng về những thành công của người khác chứ không chỉ về thành công của chúng mình. Khi chúng ta tìm cách bổ sung hỗ trợ nhau thì ganh đua thì dễ dàng hơn. Khi tôi còn là một người mẹ trẻ của mấy đứa con nhỏ, vào cuối những ngày túi bụi với việc thay tã rửa bát và kỷ luật, thì không ai hát bài hát thiếu nhi này thiết tha hơn. Tôi thích khi cha tôi về nhà. Anh ấy luôn luôn vào đón mỗi người chúng tôi với một cái hôn và một nụ hôn, và biết nhiều ngày khó khăn và đôi khi thảm khóc thành thời gian thú vị với cha. Tôi ước gì tôi đã ít bận tâm hơn đến nhiều việc mà tôi vẫn phải làm cho xong vào ngày đó, và tập trung một cách khôn ngoan hơn vào những điều quan trọng nhất. Như anh ấy đã làm, tôi sẽ dừng lại thường xuyên hơn và vui hưởng thời gian thiêng liêng của gia đình và cảm ơn anh ấy thường xuyên hơn. Cách đây không lâu, một chị phụ nữ trong giáo hội đã chia sẻ với tôi một mối quan tâm của chị ấy là về số các chị em phụ nữ trong tiểu giáo khu của mình. Chị ấy nói với tôi rằng chị ấy cảm thấy đau lòng khi thấy rằng khi các chị em này nói chuyện một cách vô lễ với chồng của họ. Sau đó chị ấy nói với tôi rằng khi còn là thiếu nữ, chị đã tha thiết mong muốn có cầu nguyện để tìm một và kết hôn một người nắm giữ chức tư tế và xứng đáng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Chị ấy đã lớn lên trong một gia đình mà mẹ của chị ấy nắm quyền cai quản, và cha chị sợ hãi làm theo để được gia đình hòa thuận. Chị đã không nhìn thấy cách đó được thể hiện trong gia đình mà chị đã lớn lên. Chúa đã ban phước cho chị để biết cách tạo ra một mái gia đình cùng với chồng để chị Thánh Linh được trang trọng. Tôi đã đến căn nhà đó và là một nơi thánh. Thưa các anh chị, tôi đã bao lần cố ý nói với nhau lời tử tế. Chúng ta có thể trách nhiệm bản thân mình cách hỏi bằng cách sửa lại. Khi nào là lần cuối tôi đã chân thành khen ngợi người bạn đời của mình, chỉ một mình hoặc trước mặt con cái? Khi nào là lần cuối tôi đã nói lời cảm ơn, bày tỏ tình yêu thương hoặc tha thiết khẩn này trong đức tin cho người bạn đời trong lời cầu nguyện? Khi nào là lần cuối tôi đã kiềm chế bản thân tôi để không nói điều gì mà tôi biết có thể gây ra tổn thương? Khi nào là lần cuối tôi đã xin lỗi và khiêm nhường, xin được tha thứ và không nói thêm lời? Nhưng nếu anh hay em đã, hay nhưng nếu anh, em hãy đừng. Khi nào là lần cuối tôi đã chọn để được vui vẻ thay vì đòi hỏi mình là đúng? Nếu có bất cứ câu hỏi nào làm cho các anh chị em có cảm giác không thoải mái hoặc thậm chí có cảm thấy có một chút tội lỗi, anh Bettner đã dạy rằng hậu quả của tội lỗi đối với tinh thần của chúng ta cũng tương tự như ảnh hưởng của cơn đau đớn trong cơ thể. tôi tội lỗi. Tôi mời mọi người trong chúng ta hãy tuân theo lời khẩn này của anh Holland. Thưa các anh chị em, trong công cuộc tìm kiếm lâu dài và cuộc để trở nên giống như đấng cứu rỗi, bằng cách không xúc phạm trong lời nói, hoặc nói một cách khẳng định hơn, trong khi tôi đã chuẩn bị cho cơ hội này ngày hôm nay, Thánh Linh đã dạy cho tôi và tôi đã cam kết để nói với lời tử tế thường xuyên hơn. Và tôi đã cam kết theo câu tục ngữ, bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên và chúng ta sẽ cùng thăng tiến. Các anh chị em sẽ cùng tham gia với tôi trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Thánh Linh để dạy các chúng ta có thể đưa ra lời khuyến khích tốt hơn cho nhau, cho các vai trò bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Tôi biết rằng qua quyền năng làm cho khả năng của sự chuộc tội và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tự trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.